Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 362. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị đồng tu, trong Đại Kinh nói đến Phát Bồ Đề Tâm. Câu nói này trong Kinh Luận Đại Thừa có nói rất nhiều, nói rất tường tận. Tuy là nói nhiều, nói tường tận, không nhất định ai xem cũng có thể hiểu được, cũng không thể khẳng định ai cũng có thể thể hội được. Đây là nguyên nhân gì? Trong nhà Phật có câu thuật ngữ gọi là nghiệp chướng. Hay nói cách khác, bản thân chúng ta có chướng ngại. Sự chướng ngại này chung quy là không bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước, không thể bỏ được. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là nói ba đề mục. Trong mỗi một câu, lý sự cảnh giới cũng phức tạp vô cùng. Mức độ phức tạp không có cách nào tưởng tượng được. Có giác, có mê. Thực tại mà nói, tâm thể của Bồ Đề Tâm không có giác mê, thật hiếm có. Bổn kinh chú giải của lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ đã đem những cách nói của cổ đại đức liên quan đến Bồ Đề Tâm có thể nói là tinh hoa nhất, quan trọng nhất, ngài đã trích lục ra. Ở đây chúng tôi không thể nói tường tận. Câu này mà giảng giải tường tận thì có giảng 2 tháng cũng giảng không xong. Như vậy thì lãng phí thời gian. Cũng e là các đồng tu mới học Phật nghe sẽ nhàm chán. Cho nên chúng tôi chỉ có thể chọn điều quan trọng nhất, có thể giúp cho chúng ta thức tỉnh trong cuộc sống hàng ngày. Hy vọng chúng ta trước hết có sự nhận biết này. Nhận biết vô cùng quan trọng. Nhận biết chính là nhìn thấu mà năm xưa đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Có nhận biết thì sau đó bạn mới có thể thực hiện. Thực hiện chính là buông bỏ. Nói đến danh thể của Bồ Đề Tâm, chúng ta biết được có pháp thân Bồ Đề, báo thân Bồ Đề, ứng hóa thân Bồ Đề. Phật có 3 thân. Lời nói này là phương tiện mà nói. Trong Phật Pháp thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Phàm có lời nói thì đều là phương tiện mà nói. Không những là lời nói, phàm có sự tướng cũng là phương tiện. Cho nên gọi là muốn lấy thân gì để độ thì liền hiện thân đó. Nói tóm lại, chúng sanh có cảm thì ai có ứng, thì Bồ Đề Tâm khởi tác dụng. Bồ Đề Tâm chính là Phật. Cho nên chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Giống như thí nghiệm đối với nước của tiến sĩ Văn Bổn Thắng vậy. Nước là khoáng vật. Thể của nó là gì? Thể của nó là Bồ Đề Tâm. Nó chính là pháp thân. Chúng sanh có cảm thì nó có ứng. Chúng sanh dùng thiện ý để cảm, thì kết tinh của nước để ứng thì vô cùng đẹp. Chúng sanh dùng ác niệm để cảm thì hình dáng hiện ra của nước rất là xấu. Có cảm thì liền có ứng. Có cảm là có tâm. Vọng tưởng phân biệt chấp trước có cái tâm này. Nhưng mà ứng của tâm tánh là không có tâm. Nếu như tâm tánh có tâm thì không thể ứng. Giữa người với người chúng ta, ta có cảm tại sao không có ứng gì? Vì ta dùng vọng tâm, bạn cũng dùng vọng tâm nên không thể ứng. Nếu như nói ta có vọng tâm, bạn không có vọng tâm, ta có cảm thì bạn có thể ứng. Trong Bồ Đề Tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên nó có thể cảm ứng tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Cái cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Phàm phu đã mê mất đi Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm biến thành cái gì? Pháp Tướng Tông đã nói biến thành tám thức 51 tâm sở. Sau khi mê thì biến thành những thứ này. A Lại Gia thức là vọng tưởng, Mạt Na thức là chấp trước. Sáu thức phía trước đều là phân biệt. Phân biệt nặng nhất là ý thức thứ sáu. Nếu nói trên lý, tám thức cả thảy đều có. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, không những tám thức đều có, trong 51 tâm sở pháp cũng đều có đủ. Tại vì sao Tổ sư Đại Đức nói cái thức này là làm chủ phân biệt? Cái thức kia là chủ chấp trước, đó là nói nặng một bên. Cả thảy đều có. Thức nào nhiều một chút, hết thảy thức đều có phân biệt. Thức thứ sáu thì phân biệt nhiều. Tất cả thức đều có chấp trước, thức thứ bảy chấp trước nhiều một chút. Tất cả thức đều có vọng tưởng, vọng tưởng của thức là A Lại Gia nhiều một chút. Ý nghĩa là như vậy, hoàn toàn là dễ hiểu. Nơi thân của tất cả chúng sanh, chúng ta có ba thân hay không? Có. Làm sao mà không có chứ? Không những chúng ta có, mà loài bò bay mái cửa, côn trùng kiến mũi cũng có, đều bình đẳng. Chúng sanh cùng Phật bình đẳng. Bạn xem trên kinh không có nói Phật và chúng sanh bình đẳng, mà nói chúng sanh và Phật bình đẳng. Lời nói này chẳng qua là vì cho chúng ta giác ngộ. Phật là bậc cao thượng, nhưng chúng sanh còn cao hơn Phật. Nói chúng sanh trước rồi mới nói Phật là biểu thị điều gì? Khiêm nhượng, thấp kém, không có một chút ngạo mạn. Phật và chúng sanh bình đẳng thì điều này hiển thị ra Phật ở trên cao, chúng sanh ở dưới thấp. Đảo ngược lại, chúng sanh và Phật bình đẳng thì hiển thị Phật khiêm nhường, thấp kém. Đây là sự thật. Người càng có trí huệ, người càng có đức hạnh, người càng cao thượng thì biểu hiện ra càng khiêm nhường. Đây là sự lưu lộ của tánh đức. Trong lời dạy bảo của Phật là chỉ dạy cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta. Pháp thân, báo thân, ứng thân của chúng ta không phải là không có, cả thấy đều có. Nhưng tại vì sao? Vì biến chất. pháp thân của chúng ta là lý thể, trên cùng với chư Phật Như Lai, dưới cùng với tất cả chúng sanh là một, không phải hai. Pháp thân không có tướng, nó không phải là vật chất, nó cũng không phải là tinh thần. Báo thân thì có tinh thần. Báo thân là gì? Là trí huệ, không có hình tướng. Nói đến ứng hóa thân thì cái này mới có hình tướng. Hình tướng làm sao mà sanh ra được? Do cảm ứng mà sanh ra. Thật sự chúng sanh có cảm thì tự nhiên có ứng. Cảm ứng đầu giao không thể nghĩ bàn. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng đã trích dẫn câu nói trong Đạt Kinh của Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta. Lúc khai ngộ, Lục Tổ nói: nào ngờ tự tánh vốn dĩ thanh tịnh. Ngài đã nói năm câu. Khi Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang cho Ngài, dẫn đến Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm, thì Ngài bỗng nhiên đại ngộ. Ngài đã nói ra năm câu. Đây là Ngài đã giác ngộ đến cảnh giới đó. Ngũ Tổ ấn chứng cho Ngài, sau đó nói với Ngài: bất thức bản tâm, học pháp vô ích. Nhược thức từ bản tâm, kiến từ bản tánh, tức danh trượng phu, thiên nhân sư Phật. Câu nói này rất quan trọng. Hòa thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói với Đại sư Huệ Năng. Đại sư Huệ Năng là đại diện cho đệ tử Phật chúng ta. Chúng ta đọc khai thị của Hòa thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, điều quan trọng nhất là tự mình có thể trực tiếp đảm nhận. Tổ sư nói với ta, học Phật quan trọng nhất là điều gì? Biết được bản tâm là quan trọng nhất. Bản tâm là gì? Là Bồ Đề tâm, là chân tâm của chính mình. Năng hiện năng biến, bạn có thể nắm chắc được điều này, không những bạn giải quyết được vấn đề của chính mình, mà còn giải quyết được tất cả vấn đề của chúng sanh, giải quyết được vấn đề của cả vũ trụ. Điều này gọi là gì? Điều này gọi là được đại tự tại. Điều này gọi là được đại viên mãn, là tự tánh vốn có đầy đủ, không phải là từ bên ngoài mà có. Lời nói của tổ sư xem trọng ở bất thức bổn tâm, học pháp vô ích. Tại vì sao vô ích? Ích là gì? Ích là minh tâm kiến tánh, là lợi ích. Theo pháp môn niệm Phật của chúng ta mà nói, lợi ích là giảng sanh tịnh độ. Bạn học Phật cả một đời mà không thể giảng sanh thì không có lợi ích, vẫn phải đi trong sáu cõi luân hồi. Cái bản tâm này chính là Bồ Đề tâm. Giáo pháp Đại Thừa, bất luận là bạn theo một tông nào, một phái nào, gọi là 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, cũng không thể rời được tám chữ này. Đều phải nhận biết bản tâm. Xin nói với các vị, nhận biết là giác ngộ. Bản tâm chính là bản tánh. Thông thường chúng ta nói Phật tánh, pháp tánh. Bản tâm là pháp tánh, tự biết Phật tánh. Phật tánh là trí huệ bát nhã trong tự tánh. Lục Tổ Đàn Kinh vừa mở ra thì bạn xem Lục Tổ đã dạy luân niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đây là gì? Là Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Khi đã có Phật tánh thì phải nên làm Phật. Bạn học pháp thì được chân thật lợi ích. Cho nên bạn không biết sự việc này, bạn học Phật thì được gì? Được phước báo. Phước báo trời người, không phải là không được, vẫn được, là được phước báo trời người. Trong phước báo trời người thì có của cải, thông minh, trí huệ, khỏe mạnh sống lâu. Đây là điều người thế gian ai ai cũng mong cầu. Điều này không có giả chút nào, là sự thật, nhất định là không giả. Người thế gian nghe được thì hoan hỷ, người học Phật nghe được thì lắc đầu. Vì sao vậy? Vì không ra khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng trong đời này tu hành kiếp sau được phước báo, vừa hưởng phước thì lại mê hoặc rồi. Mê rồi, càng mê thì bị đọa xuống càng sâu. Cho nên cứ lên xuống trong lục đạo. Phía dưới thì khổ, sau khi chịu khổ thì nên biết cố gắng tu tập. Đời đời kiếp kiếp tu tập, tu được lên phía trên được phước báo lớn, phước này vừa hưởng. Phước hưởng hết rồi, nghiệp chướng liền hiện tiền, lại phải bị đọa lạc. Cho nên trong sáu cõi luân hồi, lúc lên lúc xuống, khổ không nói ra lời. Mục đích học pháp của chúng ta là ở chỗ nào? Phật ở thế gian, mục đích giáo hóa chúng sanh là vì cho bạn phải ra khỏi lục đạo luân hồi. Vậy bạn phải ra khỏi mười pháp giới. Đó là lợi ích chân thật. Cho nên ngày nay chúng ta dựa vào năng lực của chính mình để đoạn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những thứ này ở trong Phật pháp đều gọi là phiền não. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Đoạn phiền não, chứng bồ đề khó, quá khó, quá khó. Phật biết được, Bồ Tát biết được. Phàm phu chúng ta trong thời mạt pháp có ai làm được hay không? Có thể nói là không có người nào. Chư Phật Như Lai từ bi đến cùng cực, biết được trong tất cả chúng sanh vô lượng kiếp tu hành có thiện căn, nên trong thời đại này đã mở ra một pháp môn đặc biệt là đới nghiệp giảng sanh. Phiền não tập khí của bạn không cần phải đoạn, nhưng mà các vị phải nhớ, không cần đoạn nhưng bạn phải có khả năng khống chế được nó, không nên để cho nó khởi tác dụng. Như vậy mới có thể giảng sanh. Nếu như phiền não vẫn khởi hiện hành, vậy thì không được. vậy là không thể giảng sanh. Chúng ta niệm Phật, gặp được cái pháp môn này có thể sanh tâm hoan hỷ. Điều này đã nói rõ bạn không phải là trong đời này mới bắt đầu tu học. Nói là trong đời này mới bắt đầu tu học thì không phải, mà nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng kiếp đến nay đã niệm Phật. Tại vì sao nhiều đời nhiều kiếp đã niệm Phật mà hôm nay vẫn là như vậy? Chính là lúc lâm chung không hàng phục được phiền não tập khí, cho nên mới trở thành như vậy. Điều này không thể không biết, rất là quan trọng. Ngay trong đời này phải cố gắng nỗ lực mà làm, không còn tái phạm lỗi lầm trong quá khứ, thì ngay trong đời này của chúng ta mới có thể thành tựu. Vậy thì phải làm như thế nào? Biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất, hiện tại phải buông bỏ, không thể chờ đợi. Hiện tại vẫn chưa chịu buông bỏ, đợi đến lúc lâm chung mới buông bỏ thì không kịp rồi, e là quá trễ rồi. Nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ chính là đã khởi cái vọng tưởng này, cho nên mỗi một lần tu đều thất bại. Hiện tại phải nên đề cao cảnh giác. Hiện tại thì ta phải buông bỏ. Hiện tại buông bỏ, công việc có cần phải làm hay không? Công việc không có trở ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chướng ngại ở chỗ nào? Chướng ngại ở chỗ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên buông bỏ không phải là buông bỏ công việc, mà là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Công việc vẫn phải làm, chỉ cần bạn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cái gì cũng không có chướng ngại. Cái gọi là làm mà không làm, không làm mà làm. Không làm chính là trong tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Công việc vẫn phải làm, làm được càng viên mãn, làm được càng thù thắng. Không có tâm riêng tư, không có vọng niệm. Giống như Thế Tôn ứng hóa ở trong thế gian vậy, giống như Tổ sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta xem vậy. Người xuất gia làm được thì người tại gia cũng phải làm được. Quyển Kinh vừa mở đầu: hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, là Bồ Tát đẳng giác tại gia. Đồng thời cùng với Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này, cư sĩ Duy Ma là Phật tại gia, đã thành Phật. Người tại gia cũng có thể thành Phật. Cái gì gọi là thành Phật? Khởi tâm động niệm không còn nữa. Sáu căn trong cảnh giới sáu trần không khởi tâm không động niệm, đó gọi là Phật. Có khởi tâm động niệm mà không có chấp trước, không có phân biệt, đó là Bồ Tát. Có khởi tâm động niệm mà có phân biệt, không có chấp trước, đó là A-la-hán. Khởi tâm động niệm mà có phân biệt, không có chấp trước, đó là A-la-hán. Ngày nay chúng ta học làm A-la-hán cũng học không được, cho nên chỉ có đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh thì phải hàng phục được phân biệt chấp trước. Tuy có nhưng không khởi tác dụng, phải khống chế được nó. Điều này trong nhà Phật gọi là công phu thành phiến. Có được cái khả năng này thì có thể tự tại giảng sanh. Muốn lúc nào giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì giảng sanh lúc đó.
Nếu có duyên cùng với chúng sanh ở nơi đây thì ở lại thêm vài năm không có gì chướng ngại. Điều này gọi là sanh tử tự tại. Đây là liễu sanh tử. Liễu sanh tử có nghĩa là sanh tử tự tại. Người xưa đã làm được rất nhiều. Chúng ta không làm được thì phải sanh lòng hổ thẹn. Tại vì sao không làm được? Vì không buông bỏ được chấp trước. Cho nên bạn không làm được. Cũng chính là trong tâm của bạn thật sự có chấp trước. Trên sự có thì không sao, nhưng trong tâm không thể có. Như vậy bạn mới được tự tại. Tại vì sao trong tâm không thể có? Vì vốn là không có một vật. Có cái này là huyễn có. Bạn nên xem nó như mộng huyễn, bọt bóng, không phải là thật. Phải triệt để buông bỏ thì tâm thanh tịnh mới hiện tiền. Tâm thanh tịnh chính là bồ đề tâm. Tâm bình đẳng là bồ đề tâm. Tâm chánh giác, tâm đại từ bi là bồ đề tâm. Tâm như vậy thường hiện tiền thì tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, ngũ dục lục trần, những ý niệm này dần dần sẽ nhạt đi. Nhạt đến cuối cùng thì không còn nữa, không còn cái ý niệm này, thì bạn sẽ được lợi ích. Học Phật học Pháp có lợi ích. Bạn đã biết được bản tâm rồi thì học Phật có lợi ích. Đến lúc đó bạn sẽ xem Tổ sư Đại Đức sẽ tán thán bạn, gọi bạn là trượng phu. Trượng phu là tôn xưng đối với Phật. Thầy của trời người là Phật. Phật này có 10 danh hiệu, 10 danh hiệu có đủ. Sơ lược nêu ra 3 danh hiệu. 3 danh hiệu này là đại diện cho 10 danh hiệu của quả vị Như Lai. Tiếp theo còn có một câu nói rất hay: bồ đề tâm quyến xuất phàm tình. Quyến là rất xa. Công dụng nang tư, như thị tâm tánh, danh vi pháp thân, thị Phật đạo chi bổn thể, danh vi bồ đề. Tất cả điều này là nói pháp thân. Vượt ra rất xa phàm tình. Phàm tình là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là phàm tình. Vượt ra rất xa, không còn nữa. Giờ đây mới biết phàm tình hết rồi thì bồ đề tâm liền hiện tiền. Bồ đề tâm không thể cầu, cũng không có chỗ để cầu. Bồ đề tâm phát ra như thế nào? Là buông bỏ phàm tình, xả bỏ hết thì bồ đề tâm liền hiện tiền. Đó gọi là phát. Bồ đề là vốn đã có, phàm tình vốn là không có. Trong khởi tín luận của Bồ Tát Mã Minh nói rất hay: bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Bổn giác giống như mặt trời, bất giác giống như mây đen vậy. Mây đen u ám che mất mặt trời thì không thấy mặt trời, không phải là không có mặt trời. Người hiện nay hiểu được, ngồi máy bay bay lên tầng mây lên trên thì mặt trời vẫn còn đang sáng. Ở phía dưới thì bị tầng mây che mất. Tầng mây chính là phàm tình. Cho nên phàm tình đã hết thì bồ đề tâm liền hiện tiền. Bạn liền biết được tu hành là tu cái gì. Chỉ là đoạn phiền não mà thôi. Nhất định phải xả bỏ hết phiền não. bắt đầu xả bỏ từ nơi nào? Phật Bồ Tát từ bi. Vậy cho chúng ta giống như vậy, các em bé vậy. Thật sự là chúng ta so với Phật Bồ Tát thì chúng ta là các em bé. Trước tiên là dạy bạn đoạn 10 ác nghiệp. 10 ác nghiệp là phàm tình. Dạy bạn không sát sanh, dạy bạn không trộm cắp, dạy bạn không dâm dục, là dạy bạn những điều này. Không ở đây chính là phủ định, không được làm. Trong Bồ Đề Tâm vốn là có đại từ đại bi, không những không sát sanh mà còn phải yêu thương tất cả chúng sanh, phải chăm sóc tất cả chúng sanh, thì làm sao mà sát hại chúng sanh được chứ? Không những là không trộm cắp. Không trộm cắp, nếu nó tường tận là nhất định không có ý niệm chiếm cái tiện lợi của người khác. Ta còn cái ý niệm này muốn chiếm tiện nghi của người khác thì đây là tâm trộm cắp. Cho dù là không có hành vi trộm cắp, nhưng cái ý niệm trộm cắp vẫn chưa đoạn. Không những không trộm cắp mà phải thường hành bố thí, hoan hỷ mà bố thí, ân huệ. Bố thí càng được nhiều. Còn phàm tình thì như thế nào? Phàm tình thì sợ sau khi bố thí hết rồi thì ta không còn nữa. Sau khi bố thí hết rồi thật sự là không còn. Bạn hỏi vì sao vậy? Bởi vì bạn không biết chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Sau khi bạn bố thí hết rồi liền nghĩ ta không còn nữa, thì bạn sẽ không còn gì. Bạn có hay không là do suy nghĩ của bạn. Cái đạo lý này sâu, quá sâu. Người hiện nay thì nói triết học sâu xa. Nếu như bạn một mực bố thí mà không có cái ý niệm này thì càng bố thí thì càng được nhiều. Bố thí mà sợ hết thì thật sự sẽ không còn. Sẽ biến thành điều gì? Là bạn không dám bố thí. Bạn bố thí khi mà có dư nhiều. Ta có 100 đồng thì ta bố thí 10 đồng, ta vẫn còn 90 đồng để dùng. Bạn không dám bố thí hết. Vì sao vậy? Vì sợ không còn. Đây chính là phàm tình. Nếu dùng chân tâm không dùng phàm tình thì toàn bộ xả hết. Không có nữa thì cũng vô cùng sung sướng, vô cùng hoan hỷ. Cái tâm như vậy thì càng thí thì được càng nhiều. Bất luận là bạn làm ngành nghề gì thì thiên tài cuồn cuộn không ngừng đến với bạn. Bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, bố thí vô ý thì khỏe mạnh sống lâu. Người thế gian chăm lo cho cái xác thân này cũng dùng mọi suy nghĩ làm sao để chăm sóc cho thật tốt, làm sao để bổ dưỡng. Nhưng kết quả thì như thế nào? Càng bổ dưỡng thì càng hư hoại, càng bổ thì bệnh càng nhiều. Là do nguyên nhân gì? Là do ý niệm của bạn đã sai lầm. Là ý niệm gì vậy? Tham sống sợ chết, tham giàu sợ nghèo, tham thông minh sợ ngu si. Có cái ý niệm này thì sẽ tăng trưởng điều gì? Sẽ tăng trưởng tam độc. Tam độc là bệnh độc. Bên trong có bệnh độc, bên ngoài có vi khuẩn hoành hành giao cảm thì bạn sẽ bị bệnh thôi. Bị bệnh là do như vậy, ở bên trong, trong tâm thanh tịnh, không có tam độc, không có mười ác, không có tam độc, thì thân tâm khỏe mạnh, thông minh giàu có, là ở trong chân tâm của bạn vốn đã có, không phải có từ bên ngoài. Trong chân tâm vốn đã có. Trong các kinh điển Đại Thừa, Phật thường dạy cho chúng ta trong tự tánh vốn có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Thế giới hoa tạng và thế giới cực lạc là do tự tánh biến hiện ra, hoàn toàn không có chướng ngại. Nghiệp chướng tiêu hết rồi thì tánh đức viên mãn của chân tâm sẽ hiển lộ ra. Tánh đức của phàm phu không thể hiển lộ ra. Phật nói rất hay: nhưng vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Câu này đã nói quá rõ ràng. Tánh đức của chúng ta vì sao không thể hiện tiền? Bởi vì bạn có vọng tưởng, bạn có phân biệt, bạn có chấp trước. Những thứ này đã gây chướng ngại rồi. Sự chướng ngại rất nghiêm trọng, khiến cho bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm hoàn toàn trái ngược với tánh đức, làm cho pháp tánh sở hiện của nhất chân pháp giới bị biến đổi, biến thành mười pháp giới, thành sáu cõi, thành ba đường, tự làm tự chịu. Những thứ này mà không có thì không có sáu cõi, không có ba đường, cũng không có mười pháp giới. Vậy thì có cái gì là có nhất chân pháp giới, có thế giới cực lạc? Đó là thật có. Cho nên nói chân tâm dụng sự, bồ đề tâm dụng sự, công dụng năng tư, như thị tâm tánh, danh di pháp thân. Hãy nhớ kỹ, trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói mười phương ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân. Ai mà không có pháp thân chứ? Pháp thân của chúng ta giống với pháp thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, giống với pháp thân của A Di Đà Phật, giống với pháp thân của Tỳ Lô Giá Na, là bản thể của Phật đạo. Phật là giác, đạo là toàn thể vũ trụ này. Trong Phật Pháp gọi là tận hư không khắp pháp giới, là thể tánh, hiện tượng, lý sự, nhân quả của tất cả vạn pháp. Dùng cái chữ này để làm đại biểu. Thông thường cũng dùng chữ pháp, chúng ta cũng có thể nói là bản thể của Phật Pháp. Ở đây thì nói bản thể của Phật đạo. Pháp cùng đạo là cùng một ý nghĩa. Đây gọi là Bồ Đề. Bồ Đề thông thường chúng ta dịch là đại giác, là sự giác ngộ triệt để. Tiếp theo là nói báo thân. Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ, phải tường tận. Toàn là nói bản thân chúng ta. Cái gì nên biết? Toàn thể Phật Pháp Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, 49 năm giảng kinh thuyết pháp, Ngài nói những gì? Là nói bản thân chúng ta. Trừ chính mình ra thì không có một pháp nào có thể đắc. Bạn có sự nhận biết như vậy, có thái độ tu học như vậy, thì bạn mới thật sự hiểu được ý của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Trong kệ khai kinh đã nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, pháp thân bổn cụ, nại tánh đức giả. Đây là tánh đức vốn đã có. Vốn đã có nhưng hiện tại thì như thế nào? Hiện tại thì đã mê. Sau khi đã mê rồi thì phải dựa vào tu đức. Là tu cái gì? Phải bỏ cái mê đi. Tu đức hữu công, tánh đức phương hiển. Mặt trời là tánh đức. Hiện tại thì mây đen, mây đen che khuất mặt trời. Hiện tại phải làm sao cho đám mây đen này tan đi? Mây tan rồi thì mặt trời lại hiện ra. Cho nên tu đức là tu cái gì? Tu đức không phải là tu tánh đức. Tánh đức không phải là do tu mà có được. Lời của cổ nhân nói hai câu rất là hay: đáng trừ kỳ vọng, mạc vấn kỳ chân. Thật sự là bạn không cần phải đi hỏi, vọng hết rồi thì chân liền hiện tiền. Nếu như vọng đã hết mà vẫn cầu chân thì chân liền biến thành vọng. Cái chân vĩnh viễn sẽ không hiện ra. Chỉ cần trừ đi vọng tưởng, vọng tưởng phân biệt chấp trước, chỉ cần trừ đi những thứ này thì tánh đức liền hiện tiền. Khi tu đức có công thì gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh rồi, bạn hỏi họ tánh đức ở đâu, họ trả lời với bạn: đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nguyên, sáu căn tiếp xúc sáu trần thì pháp nào cũng là tánh đức. Căn trần thức 18 giới, trong kinh Lăng Nghiêm gọi là thất đại. Có pháp nào mà không phải? Pháp pháp giai chân, pháp pháp giai như. Đây là tánh đức hiện tiền. Cố bị tu vạn hạnh, công đức trang nghiêm, đắc báo thân Phật quả. Chữ bị này là có đầy đủ, không thiếu một thứ nào. Vạn hạnh quy nạp thành sáu loại lớn là sáu ba la mật. Sáu ba la mật triển khai ra là vạn hạnh. Cổ đại đức lại nói vạn hạnh quy nạp lại thành lục độ. Lục độ quy nạp chính là bố thí. Bố thí là ý nghĩa gì? Là buông bỏ. Bố thí là xả. Phải xả cho thật sạch sẽ. Giống như Lục Tổ đã nói trong Đàn Kinh, vốn không có một vật, xả bỏ cho sạch sẽ. Chỉ cần bạn có một vật thì bạn dính bụi trần. Một vật bạn cũng không có thì làm gì dính bụi trần? Bụi trần là phiền não. Bạn có một vật thì bạn sẽ có lo lắng, bạn sẽ có ưu tư, bạn sẽ thấp thỏm lo âu. Bạn không có thứ gì thì bạn làm gì có buồn rầu lo lắng? Bạn làm gì có lo âu? Bạn làm gì có lo sợ chứ? Chẳng có gì cả. Lúc này mới thực sự là tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm an thì thân an, tâm bình thì thế giới bình.
Cho nên lúc bạn tu thì nắm lấy điểm này, vạn hạnh đều ở trong đó. Trong vạn hạnh, điều đầu tiên chính là buông bỏ. Tôi học Phật, thực tại mà nói, gặp được thầy tốt, đây cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Ngày đầu tiên lão sư dạy cho tôi một câu: nhìn thấu buông bỏ. Bạn xem câu này là cương lĩnh quan trọng nhất, là then chốt tu học quan trọng nhất. Vừa gặp mặt thì lão sư đã dạy cho tôi, chính mình phải hiểu, chính mình phải thật sự làm. Nhìn thấu là hiểu được chân tướng sự thật. Nhìn thấu buông bỏ là xả bỏ triệt để. Thì rất tự nhiên được công đức trang nghiêm. Câu nói này rất khó hiểu. Công đức trang nghiêm thể hiện rõ ràng nhất là phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Đây là công đức trang nghiêm. Trước đây xem kinh điển không hiểu, bây giờ vừa xem thì liền thông suốt. Trước đây xem kinh điển không hiểu nghĩa gì, hiện nay vừa xem thì hiểu vô lượng nghĩa. Đây chính là công đức trang nghiêm. Trước đây xem kinh điển thì khó hiểu, bây giờ vừa xem thì ung dung, vô cùng sung sướng. Vui không biết mệt. Công là công phu. Đức, chữ đức này cùng với chữ đắc của được mất là cùng một ý nghĩa. Công phu đắc lực rồi thì bạn liền được trí huệ, không phải được cái gì khác. Đắc trí huệ là gì? Là hiểu rõ, là được nhìn thấu. Nhìn thấu thì nhất định sự buông bỏ của bạn càng nhiều. Nhìn thấu giúp bạn buông bỏ, buông bỏ giúp bạn nhìn thấu, hỗ trợ bổ sung nhau. Từ sơ phát tâm đến quả địa Như Lai, bạn liền hiểu được hai điều quan trọng nhất trong sáu ma la mật. Một cái là bố thí, một cái là bát nhã. Bát nhã là nhìn thấu, bố thí là buông bỏ. Thật ra bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, cả thấy đều là buông bỏ. Trì giới là buông bỏ ác nghiệp, nhẫn nhục là buông bỏ sân giận, tinh tấn là buông bỏ giải đãi, thiền định là buông bỏ tán loạn, đều buông bỏ hết. Điều quan trọng nhất chính là một cái bố thí, một cái trí huệ. Trí huệ là nhìn thấu. Hiện tại thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.